Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư cô Tường Liên, kính thưa chư vị ni và tất cả quý thiện hữu tri thức. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ một số quan niệm về cách thức đem Phật về nhà. Hai ngày trước chúng tôi thăm viếng nhà một vị Phật tử thân hữu và thấy ở trong nhà có thêm các tượng Phật mới. Cứ mỗi khi thăm viếng căn nhà này lại có thêm một Đức Phật được thỉnh về nhà. Đem Phật về nhà là một trong những thói quen về tín ngưỡng của người Phật tử tại gia. Ở Việt Nam ngày nay đó thì những ngôi nhà khá giả làm ăn thành công thì trên sân thượng thỉnh thoảng có tôn thờ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, và tôn tượng đó cũng cao khoảng 2 mét, có nơi 3 mét, phần lớn là khoảng 1 mét. Cuối tháng 7 2007 vừa qua thì chúng tôi có mặt tại chùa Hải Đức, Jacksonville, Florida. Có một cặp vợ chồng khoảng 50 ngoài, vừa được định cư ở Hoa Kỳ trong vòng 1 năm trở lại đây sau khi bị vướng lại ở tại đảo 17 năm. Đôi vợ chồng này đã mang đến chùa khoảng 30 tượng Phật nhỏ. Chúng tôi hỏi người chồng lý do tại sao thỉnh Phật đem tới chùa nhiều như thế. Anh trả lời rằng là trong suốt 17 năm kẹt ở đảo sau 11 năm ở tù đó, không một ngày nào mà anh không cầu nguyện chư Phật gia hộ, và lời cầu nguyện đó đã được đáp lại. Vì kể từ 7 năm, tính từ năm 1989, Cao quỹ Liên Hợp Quốc đã rút khỏi các trại tị nạn, thì cái cơ hội được định cư ở Hoa Kỳ như cái thời điểm mà anh ra đi đó đã không còn nữa. Mỗi khi ra chợ buôn bán đó thì anh thỉnh một tượng Phật nhỏ về nhà, thỉnh nhiều lắm, rồi anh phân phối cho các bạn, nhưng bạn của anh thì đi sớm, còn anh bị kẹt lại suốt 17 năm. Anh nói với chúng tôi rằng là bây giờ xin thầy cho phép chúng tôi để các tượng Phật này ở lại chùa, vì chúng tôi đã giữ ở trong gia đình của mình suốt 17 năm rồi. Sau khoảng 1 tiếng thì anh quay trở lại và anh đổi ý kiến. Anh nói thưa thầy, thôi thầy hãy chú nguyện dùm, ngày mai chủ nhật chúng tôi sẽ trở lại thỉnh các Đức Phật về nhà. Cứ hỏi lý do tại sao khi nãy thì anh muốn để luôn ở chùa mà bây giờ muốn thỉnh về nhà. Anh nói nếu không đem Phật về nhà thì nhớ Phật dữ lắm, mà đem về nhiều quá đó, sợ không có tôn thờ trang nghiêm đó, thì lại mắc tội với Ngài. Chứ tôi bảo rằng là anh hãy an tâm, việc tôn thờ đó không phải là chuyện khó khăn ở những ngôi nhà ở Hoa Kỳ, vì cái không gian của các ngôi nhà nó trung bình từ 200 mét vuông cho đến cả 1.000 mét vuông. Mỗi một phòng như vậy chia, mỗi một căn nhà chia nhiều phòng nhỏ, do đó chúng ta có thể thờ Đức Phật ở phòng khách cũng được, hay là ở cái phòng thờ phượng riêng thì càng hay. Mà không đó, miễn để ở vị trí nào mà sự trang nghiêm thanh tịnh đó, có thể có hàng ngày mình có thể ra vào nhìn thấy chiêm ngưỡng, rồi đảnh lễ Ngài để nhắc nhở rằng là mình là người con Phật, để sống theo chất liệu của Phật pháp. Nghe giải thích xong thì anh nói rằng thôi vậy thì thầy chú nguyện khai quang điểm nhãn dùm, tại vì 17 năm qua chưa từng khai quang, có lẽ là vì thế mà không may mắn. Chứ tôi mới bảo anh rằng là làm một thầy tu như chúng tôi lấy tư cách gì mà khai quang điểm nhãn Phật. Phật khai quan điểm nhãn mình thì có, thông qua kinh điển, thông qua pháp môn, thông qua các hành trì. Anh nói rằng là nào giờ đi gặp các thầy đều nói thỉnh Phật về phải đem Phật vào chùa khai quan điểm nhãn rồi mới được thờ. Thì thành ra là do vì các thầy đã đáp ứng theo cái nhu cầu nguyện vọng của rất nhiều người tại gia, nghĩ rằng phải có ông thầy tu khai quan điểm nhãn thì Phật mới mở mắt. Chúng ta làm chuyện ngược đời nhiều. Cái thói quen và phong tục tập quán á, đôi lúc làm cho mình làm những cái chuyện lẽ ra không cần phải có. Dĩ nhiên là lễ an vị Phật ở tại một tư gia đó là việc cần thiết, vì chúng ta thỉnh Phật về nhà thờ Phật, giờ ta phải hiểu rất rõ cái ý nghĩa cũng như các giá trị hành trì, lý do tại sao chúng ta làm việc đó. Và cái lễ an vị đó là một sự trịnh trọng để thỉnh mời Ngài và để làm cho tất cả các thành viên ở trong gia đình đó đó có được một ý thức rằng là kể từ ngày hôm nay Đức Phật đã được tôn thờ ở trên bàn thờ của chúng ta. Và do đó mọi hành động, lời nói, việc làm đó cần phải được sự hướng dẫn của hạnh phúc và tự giác. Đem Phật về nhà đã trở thành như là một phong tục. Nhưng nếu chúng ta chỉ thỉnh Đức Phật bằng xi măng, bằng gỗ quý, bằng đồng, bằng đồ cổ hay là bất kỳ giá trị gì về mà thôi đó, thì nó không đảm bảo được cái giá trị an vui hạnh phúc ở trong gia đình. Do đó chúng ta phải đem Phật, tức là đem cái chất liệu giác ngộ về nhà, đem những sự hành trì đó về trong nhà, thì sự thỉnh Phật thờ Phật như thế đó mới thật sự là có ý nghĩa. Đem Phật về nhà theo ý nghĩa tâm linh và tinh thần như vừa nêu, chúng ta phải hiểu rõ là lý do tại sao mà chúng ta phải thỉnh Phật đó về nhà. Trong truyền thống của Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông đó, thì mỗi một Đức Phật đều có 10 đức hiệu. Và các đức hiệu này đều là những phương diện hành trì dấn thân của các ngài khi còn là các vị Bồ Tát. Và nhờ sự viên mãn các hạnh đức tu tập như thế, cho nên chúng ta tôn thờ Ngài trước nhất như là một sự kính ngưỡng một nhân vật vốn là một con người giống như bao nhiêu con người chúng ta, cũng có gia đình, có tình yêu, có hạnh phúc trong tình yêu, có hạnh phúc ở trong cung vàng địa ngọc, có đầy đủ tất cả như mọi thứ mà một người tại gia có thể có, và thậm chí có nhiều hơn chúng ta rất là nhiều. Rồi sau đó đó nhận dạng được rằng là tất cả những giá trị hạnh phúc duy trên đó mang tính biến dịch vô thường với thời gian, và nó không đảm bảo được rằng là nó có thể mang lại hạnh phúc cho quảng đại quần chúng. Cho nên Như Lai Thế Tôn đã từ bỏ con đường hạnh phúc của bản thân mình, và sau một quá trình tu tập trên nền tảng của trung đạo, Đức Phật đã đạt được sự giác ngộ giải thoát. Một nhân vật như thế thì rất là đáng để chúng ta cung kính thờ phượng. Cách thức thờ phượng của người Phật tử tại gia thì khác hoàn toàn với những người tín đồ của các tôn giáo khác, bởi vì các vị tôn giáo khác đó thì cho rằng là Thượng Đế hay là một vị thần nào đó đó là đấng sáng tạo chủ, thiết lập ra thế giới, vũ trụ, con người, vạn vật, và phải mang ơn, biết ơn, định ơn Ngài đó thì hạnh phúc mới có thể được duy trì một cách lâu dài và bền vững. Trong khi đó thì Đức Phật dạy chúng ta chính là chủ nhân của hành động, chúng ta chính là đạo diễn của suy nghĩ, chúng ta chính là kiến trúc sư của cuộc đời của mình. Mọi hạnh phúc và khổ đau đều do mình định đoạt, và do đó mình phải chịu trách nhiệm trực tiếp về tất cả những thứ đó. Do đó mình tôn thờ một nhân vật có nhân cách vĩ đại như thế đó để chúng ta thấy rất rõ rằng là trong cuộc đời này không có gì là không làm được. Như Lai Thế Tôn đã thành công trong việc làm, trong tu tập, trong chuyển hóa, trong hóa độ, trong dấn thân, thì chúng ta đây cũng có thể làm được như thế. Sự so sánh ngang bằng với Đức Phật trong tình huống như vừa nêu đó, mặc dầu lấy các tôi làm nền tảng, nhưng nó lại tạo ra một cái động lực rất là mạnh để giúp chúng ta thăng tiến về phía trước, ngày càng cao hơn, tốt hơn và có nhiều giá trị an lạc hơn. Và do đó, đó mỗi khi mà chúng ta thất bại hay là đối diện trước những khó khăn, những bế tắc, thì cứ hãy so sánh mình với Đức Phật thì mình thấy rằng là các nghịch cảnh mà mình gặp đó, nó chẳng đáng là bao so với các nghịch cảnh mà Đức Phật đã từng có trong cuộc đời của Ngài. Và do vậy tự an ủi mình mà đi tới phía trước. Thì thờ Đức Phật như thế thì rõ ràng chúng ta sẽ học được rất nhiều giá trị nhân bản và ứng dụng vào trong cuộc sống và sinh hoạt thường nhật. Trước nhất, sự thờ phượng như là một cơ hội để chúng ta quay về và nương tựa vào Đức Phật, không phải để cho Ngài ban phước như thói quen mỗi khi đối diện trước Ngài là chúng ta cầu nguyện, mà nương tựa vào Ngài để mình thấy rất rõ rằng là ngày hôm nay của mình có tiến bộ hơn ngày hôm qua hay không, tiến bộ ở phương diện nào hoặc là lạc hậu ở phương diện nào, và cố gắng phấn đấu không cho phép mình lùi sụp, ngày càng phải thăng tiến nhiều hơn. Quy ngưỡng và nương tựa vào Ngài đó thì chúng ta sẽ có một nền tảng về đời sống tâm linh, và nền tảng đó có thể giúp cho mình vững chãi trong các biến cố của cuộc đời, hoàn toàn không hề có bất kỳ một nguyện vọng gì mong Ngài gia hộ phù trì. Thì sự tôn thờ như thế mới đúng ý nghĩa tôn thờ của một người Phật tử. Lòng từ bi của Đức Phật mặc dù là bao la, không giới hạn, nhưng không vì thế mà Đức Phật gia hộ cho những lời nguyện cầu thầm kín của chúng ta. Phước đức chính là vì Phật, công đức chính là vì Phật phù hộ về phương diện từ bi, để nâng đỡ và bảo hộ cho mình vượt khỏi những khó khăn và nghịch cảnh ở trong cuộc đời. Thế mình nhìn một cách tích cực như thế thì rõ ràng là việc tôn thờ Đức Phật đó, hoàn toàn sẽ không mang ý nghĩa của tín ngưỡng, giống như là bao nhiêu cách tôn thờ của các tôn giáo khác. Vẫn thắp hương, vẫn lễ bái, vẫn cúng dường, nhưng mà hoàn toàn không mong cầu bất kỳ một sự gia hộ nào từ Ngài. Thì sự tôn kính như thế sẽ có một ý nghĩa tâm linh lớn nhất. Mà không đó thì mình vẫn rơi vào các khuynh hướng cầu nguyện thường tình. Sở dĩ Đức Phật xứng đáng để cho chúng ta tôn thờ là vì Ngài có được 10 đức hiệu, mà mỗi đức hiệu tượng trưng cho một công đức hay là một hạnh nguyện dấn thân. Quy y trước nhất đó là chúng ta quay về, và trong mỗi tâm niệm đó, lúc nào mình cũng bày tỏ lòng tôn kính về một nhân cách vĩ đại. Và Đức Phật được xem như là bậc vĩ đại nhất ở trong các vĩ nhân ở trong cuộc đời. Những người thực tập theo pháp môn niệm Phật của Tịnh Độ Tông, ngày và đêm đều nhớ nghĩ đến danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Và trong rất nhiều ngôi chùa đó có khuynh hướng đi chuyên hành trì về tông chỉ này, cho nên ngay cả trên chánh điện vẫn cũng có hình ảnh của Đức Phật Thích Ca, chỉ có Đức Phật A Di Đà mà thôi. Chúng ta vẫn biết rằng là mỗi một Đức Phật đã có 10 đức hiệu, và niệm Phật là một trong 6 phương pháp niệm rất là quan trọng mà kinh điển Pali hướng dẫn chúng ta cần phải hành trì hàng ngày. 5 phương pháp niệm còn lại đó là niệm pháp, tức là ghi nhớ những giá trị của Phật pháp, như là những cái cơ hội để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, chứ không phải để chúng ta thuộc lòng trở thành như là một nhà lý thuyết, một nhà lý luận, mà nắm vững nó để mỗi khi có những khó khăn, có những trở ngại đó thì chúng ta biết lấy ra mà uống vào ở trong nhận thức, uống vào trong hành động, uống vào ở trong đời sống của mình. Thì cái sự uống thuốc Phật pháp như thế đó là mang pháp về nhà và thỉnh tuệ giác, thỉnh các giá trị vĩ đại của Đức Phật đó như là những nhân cách mà Ngài đạt được đó về trong nhà. Như thế là chúng ta làm một công việc rất là thiết thực hơn là thỉnh các Đức Phật về chất đóng chất đầy ở nhiều nơi. Tháng 7 2007 thì chúng tôi có mặt tại San Francisco và có đến thăm viếng một gia đình Phật tử. Ở trong nhà của vị Phật tử này đó thì chỗ nào cũng có Phật. Phật đầy trên tường, Phật đầy trên các cầu thang, rồi Phật có mặt ở trên các cái cửa sổ, Phật có mặt ở cửa cái. Nói chung là vô ngôi nhà này mình có cảm giác rằng mình đang vô cái thế giới của chư Phật vậy. Mang Phật về nhà về phương diện tôn thờ và tín ngưỡng là một điều tốt, nhưng mà nếu thái quá đó thì lòng tôn kính chúng ta sẽ khó có thể thể hiện ở các ngài một cách trọn vẹn và tuyệt đối dữ lắm. Do đó chúng ta chỉ là một bàn thờ trang nghiêm vừa phải là được rồi. Ở các chùa còn không có thờ đầy như thế, huống hồ là ở một gia đình tư gia. Thờ Phật nhiều quá mà ông chồng không hiểu, các đứa con không hiểu đó, thì dần dà cảm thấy Phật quen, gần Phật kêu Phật bằng anh luôn. Lúc đó cái niềm kính ngưỡng của chúng ta sẽ không còn nữa. Do đó đó là bên cạnh niệm Phật đó, nếu Phật bằng tự giác thì niệm Pháp là nhớ các phương pháp hành trì để uống các liệu pháp đó vào trong cơ thể, trong đời sống. Niệm Tăng là niệm về những đức tính hòa hợp, rộng lượng, tha thứ, bao dung, thống nhiếp và vô ngại để chúng ta thực tập hàng ngày. Đó là chúng ta mang các thầy tu về nhà, chứ không phải là thỉnh ông thầy về nhà, mà mang cái đức tính của các thầy tu rất quan trọng hơn là mang thầy tu về. Niệm Bố Thí tức là niệm những giá trị đạo đức và nhân từ. Khi nhìn thấy được rằng là trong cuộc đời này có nhiều người bất hạnh, khổ đau, cần đến bàn tay chăm sóc và chia sẻ của chúng ta một cách kịp thời trong những tình huống ngặt nghèo. Niệm Đạo Đức tức là thấy rất rõ các giá trị của đời sống đạo đức ấy, làm cho con người trở nên vô ý và không sợ hãi trước các biến cố, trước các diễn biến của thời cuộc nói chung. Và cuối cùng đó là niệm Chư Thiên, tức là một hình thức niệm về phước báo ở một cái cảnh giới mà nơi đó đó con người đẹp hơn con người ở hành tinh chúng ta, thông minh hơn, môi trường, hoàn cảnh, điều kiện sinh sống thoải mái, thoáng hơn là ở hành tinh này. Chiến tranh, giết chóc, hận thù, tai ương, tặc ách đó, hầu như nó không có như là ở hành tinh này. Nên Chư Thiên là một loại hành tinh dành cho con người ngoài hành tinh của chúng ta. Cái phương pháp lục niệm như vậy được gọi là cái trọng tâm của những người Phật tử tại gia. Tịnh Độ Tông đã sử dụng niệm Phật và đã cắt giảm đi 5 phương pháp niệm còn lại để giúp cho hành giả có thể thiết lập chánh niệm một cách rốt ráo và miên mật ở trong suốt thời gian hành trì. Tuy nhiên nếu chúng ta chỉ niệm Phật bằng một thói quen là niệm bằng miệng đó, Nam Mô Di Đà Phật, như các hành giả Tịnh Độ Tông ngày nay đã thực tập, từ việc niệm khẳng khoản, nhẹ nhàng, thư thái với âm điệu hòa với tiếng mõ và chuông chuông, đến việc dồn dập, tới tấp, rất là nhanh, A Di Đà Phật, 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 như là cái cơ hội để cho tâm của mình không còn có một cái thời gian nhỏ nào can thiệp vào bởi các ý niệm không thuộc về Phật, tức là về thế tục, về cuộc đời, về trần lao, về khổ não, về tặc ách. Cái thức niệm như thế đó được xem như là cái phương pháp giảm đau thôi, nỗi khổ niềm đau, các bế tắc các con người có thể có trong sinh hoạt bằng cách này hay là bằng cách khác. Rồi chúng ta niệm bằng khẩu một cách miên mật như thế đó thì tâm mình không còn có cái cơ hội hay thời gian để xen lẫn các cái niệm khác vào. Chúng ta có cảm giác được an, được hạnh phúc. Nhưng khi trở lại với gia đình sinh hoạt thường nhật đó thì những niệm phiền não, niệm trần lao, niệm nỗi khổ, niệm niềm đau đó vẫn bắt đầu tiếp tục trỗi dậy trong tâm thức chúng ta. Vì đó niệm bằng miệng sẽ không có giá trị mà phải niệm bằng tâm. Niệm bằng tâm thì có ít nhất là 2 cách. Cách truyền thống giữ danh hiệu của Đức Phật như là một cái đối tượng thiền quán, để cái tiến trình của sự thay thế đó từ một đối tượng phàm phu của cuộc đời trở thành một đối tượng thánh vĩ cao thượng. Lúc đó đó tâm của hành giả sẽ hòa nhập với tâm của Phật, và trạng thái an lạc này được diễn ra thì hành giả cảm thấy vượt khỏi tất cả mọi chướng duyên và tật ách. Phương pháp tâm niệm thứ hai đó là làm thế nào chúng ta duy trì được cái niệm giác ngộ. Niệm Phật tức là niệm giác ngộ, duy trì trạng thái giác ngộ, bật mở cánh cửa của tuệ giác. Và cái hành động mà nhiều người Phật tử thỉnh Phật đến chùa để nhờ khai quang điểm nhãn đó là khai mở sự giác ngộ. Cái đó Đức Phật làm đối với chúng ta không đủ tư cách làm đối với Ngài. Và mỗi khi mà mình niệm về nhân quả, niệm về vô thường, niệm về vô ngã, niệm về duyên khởi, niệm về tứ diệu đế, niệm về bát chánh đạo, niệm tất cả các pháp môn hành trì là chúng ta đang niệm Phật, tức là niệm sự giác ngộ. Mang Phật về nhà theo ý nghĩa là duy trì trạng thái của sự giác ngộ đó sẽ giúp cho chúng ta đạt được cái sự giác ngộ ở mức độ cao hơn và có giá trị hơn là chúng ta chỉ tôn kính để xin Ngài ban phước mà thôi. Các Đức Phật có tất cả là 10 đức hạnh. Phật A Di Đà cũng thế, Phật Thích Ca, Phật Dược Sư, Phật Di Lặc. Và vậy đó các hành giả Tịnh Độ Tông đó vẫn không cần nhất thiết là phải niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, có thể niệm Đức Phật Thích Ca, và khi muốn vãng sanh Tây Phương vẫn có thể vãng sanh được. Thực tập như thế thì chúng ta đã duy trì được cái trạng thái giác ngộ làm chính. Còn danh xưng hay danh hiệu của Đức Phật đó, A hay Đức Phật B, Đức Phật Tây Phương hay là Đức Phật Đông Phương, Đức Phật Tha Bà hay Đức Phật ở một cảnh giới nào khác, không còn là chuyện để chúng ta bận tâm nữa. Vì cái trạng thái của sự giác ngộ đó chính là cái nền tảng để giúp cho mình vượt qua được hết tất cả mọi khổ ách. Cái đó mới là chính. Và để hỗ trợ cho cái tiến trình niệm sự giác ngộ đó thì Đức Phật dạy chúng ta là phải ghi nhớ 10 đức tính của các Đức Như Lai. Đức tính thứ nhất là Thế Tôn, trong tiếng Pali gọi là Bhagava, tiếng Anh dùng bằng nhiều từ khác nhau, có nơi dịch là The Lord, là cho tôi ta có cảm giác như là Thượng Đế, tại vì Chúa Tể. Đức Phật không phải là vị Chúa Tể. Có nơi dịch là The Blessed One, là người được ban phước. Thay vì muốn nói là người ban phước cho cuộc đời, là dịch theo cái participle trở thành người được ban phước. Và do đó ý niệm này hoàn toàn không chuẩn xác với cái thành ngữ Phật học, thuật ngữ Phật học. Và là có những bản dịch khá lâu ảnh hưởng cái nền văn hóa của Thiên Chúa giáo, dịch là Fortunate One, người may mắn, bậc Thế Tôn mà gọi là người may mắn. Thì rõ ràng các khái niệm đó dịch không chuẩn. Chữ Hán xem ra nó có một cái cách thức dịch ấn tượng hơn. Thế Tôn, thế là cuộc đời, tôn là kính trọng. Đức Phật là một bậc tự giác cho nên cả cuộc đời kính trọng Ngài. Dĩ nhiên danh xưng này không phải Đức Phật tự xưng cho Ngài, mà nó là cái danh từ chung mà tất cả cuộc đời cảm thấy một nhân vật với những đóng góp vĩ đại như thế đó xứng đáng được sự tôn thờ. Chúng ta tôn thờ Đức Phật với ý nghĩa rằng là để có được sự tôn kính thì điều tiên quyết là làm thế nào để có được những cái giá trị đạo đức quý báu. Còn tôn kính Phật như là một bảo vật thì chúng ta đang làm công việc của những nhà sưu tập đồ cổ thôi, hoặc là chúng ta đang làm công việc của những nhà khảo cổ là hết rồi. Giá trị tôn thờ như thế là nó thuộc về vật lý, thuộc về vật chất, thuộc về thẩm mỹ. Và Đức Phật đã nói rất rõ ở trong kinh Kim Cang đó, ai tôn thờ Phật, tiếp xúc Phật qua con đường thẩm mỹ của 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp đó, người đó không phải là người Phật tử đi đúng đường và đang thực hành sai phương pháp. Cho nên hãy tôn thờ và duy trì được những cái đức tính để cái tính cách của sự tôn thờ được thực hiện. Và như vậy là mỗi khi chúng ta niệm Đức Phật, niệm sự giác ngộ, chúng ta phải nhớ rằng là cái trọng tâm của cái tính cách được Thế Tôn đó là nằm ở đời sống đạo đức của con người. Và đây là một cái khám phá rất là mới của Đức Phật ở trong lịch sử và tiến trình phát triển tư tưởng của nhân loại. và đặc biệt là trong bối cảnh của Ấn Độ giáo. Tại đất nước Ấn Độ đó, thì người ta đã đông đo tính đến cái giá trị của con người thông qua cái truyền thống gia tộc của người ta. Ai xuất thân từ giai cấp Bà La Môn, thanh tịnh bảy đời, có nghĩa là không hề có những cuộc hôn nhân dị chủng về phía bên cha hay là về phía mẹ, thì người đó được gọi là một người Bà La Môn thần chủng, và người đó mới được gọi là một nhân cách lớn đáng được tôn thờ. Đức Phật Đô Phụ Ba và ngài nói đó là nếu cái nhân cách được tôn thờ đó không phải là đạo đức, không phải là tâm linh, thì sự tôn thờ đó nó hoàn toàn trở thành mê tín, trở thành cực đoan, trở thành cuồng tín, và những đổ vỡ chiến tranh dưới danh xưng của tôn giáo và thần linh thông qua các cuộc thánh chiến đó là điều phát xuất từ những sự tôn sờ sai lầm như thế này. Nhiều nhân vật nó tự xưng mình là Thế Tôn, thì nhân cách thì không có. Do đó đó, cái nhân cách Thế Tôn đó là để cho thiên hạ nhìn thấy, tiếp xúc thực tế cái nhân cách vĩ đại mà tôn thờ. Và đời sống đạo đức nếu mình duy trì thì cái tính cách được tôn trọng như thế sẽ có mặt ở trong đời sống của chúng ta. Nên tính thứ hai thì gọi là ứng cúng. Ở trong nguyên ngữ Pali và Sanskrit gọi là Arahat, chúng ta phiên âm là A-la-hán. Theo truyền thống của Nam Tông đó, thì dịch là A-la-hán, truyền thống Bắc Tông dịch là ứng cúng. Bên Nam Tông đó, thì cho rằng là các vị A-la-hán cũng chính là những Phật, Phật độc giác hay là Phật duyên giác. Và cái tính cách Phật của các vị này đó là chỉ sau Đức Như Lai Thế Tôn thôi, vẫn được gọi là một bậc giác ngộ, nhưng vẫn xem Phật là thầy. Còn theo truyền thống của Bắc Tông đó, thì quả vị A-la-hán chỉ là một chặng ba của con đường dài tâm linh. Chặng thứ hai là Bồ-Tát và chặng cuối cùng là Phật. Cho nên giữa Phật và A-la-hán có một khoảng cách rất lớn. Chính vì thế mà các nhà Phật học Bắc Tông đã không dịch từ A-la-hán thành A-la-hán theo cách Phước Vương Âm, mà dịch là ứng cúng, tức là bậc đáng cúng dường. Nghĩa là cái từ A-la-hán chỉ là một cái đồng tăng ngữ để giải thích Như Lai Thế Tôn, vì là đáng được tôn kính cho nên đáng được cúng dường ở cuộc đời này. Nhưng nếu chúng ta dịch là ứng cúng như thế đó, thì chúng ta sẽ bỏ đi một cái ý nghĩa rất là quan trọng, đó là chuyển hóa hết tất cả các phiền não và nghiệp chướng. Do đó tôn thờ Phật vì ngài có cái nhân cách là tất cả những nỗi khổ niềm đau của lòng tham, lòng sân, lòng si không còn nữa, và để được như là ngài, niệm ngài để trở thành ngài trong tương lai đó, chúng ta cũng phải vận dụng để cho các cái hạt giống rê rớt của sanh tử này đó, nó được giải phóng ra khỏi tâm trạng, ra khỏi nhận thức, ra khỏi hành trì của chúng ta. Thì như thế là chúng ta đang thực tập cái đức tính thứ hai của Đức Phật, niệm Đức Phật. Thứ ba là chánh biến tri, tiếng Pali gọi là Samma Sambuddha, có nhiều nơi dịch là chánh đẳng giác. Đức Phật khác với các vị sáng lập tôn giáo ở Ấn Độ lúc bấy giờ ở chỗ đó, nếu như các vị sáng lập các tôn giáo cho rằng là họ là những bậc đạt được sự toàn trí và toàn tri, trong lúc thức hay là ngủ, ngày hay là đêm, cái tính cách toàn trí và toàn tri đó vẫn hiện hữu, không bao giờ bị gián đoạn. Đức Phật nói rằng là ai nói như thế là một tuyên bố sẩm, không có sự thật. Trong lúc ngủ đó thì các hoạt động của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đã ngưng, và cái phần Alaya đó vẫn còn diễn biến, mạt na đó vẫn còn kích hoạt như là một kẻ đóng công, làm công việc của một người giữ cửa, giữ cổng. Những bậc thánh thì đã chuyển được cái năng lực của Alaya trở thành chất buông xả. Còn phần lớn người phàm kẻ tục đó thì vẫn còn bị kẹt bởi cái tôi. Chính vì vậy mà ý thức về sở hữu, ý thức về cái tôi trở thành như là một trở ngại Phật. Còn những bậc được gọi là toàn trí của các truyền thống văn hóa khác đó, thì giàu tự xưng rằng mình có thể tỉnh thức ngày cũng như là đêm như Đức Phật nói đó, cái sự kiện đó không có. Ba minh, tức là ba tự giác lớn mà Đức Phật cũng như là các vị A-la-hán đạt được đó, chỉ xuất hiện với ngài khi mà ngài có cái dụng ý sử dụng đến nó. Ngoài trừ lậu tạng minh, tức là cái ý thức về sự kết thúc hết tất cả những phiền não những tàn dư của phiền não, các quán tuyến của phiền não. Còn túc bệnh minh tức là biết về đời sống quá khứ của bản thân từ đại cư cho đến chi tiết, chỉ được Đức Phật vận dụng trong những tình huống giảng kinh thuyết pháp, muốn đem ra một cái sự kiện điển hình của bản thân mình trên nền tảng của chủ nghĩa kinh nghiệm đó để giúp cho người khác có ấn tượng và thực hành theo trên nền tảng của nhân quả. Còn thiên nhẫn minh đó là một loại tuệ giác biết về nhân quả của tha nhân ở trong tương lai từ đại cư đến chi tiết, và cái đó nó cũng được sử dụng trong những tình huống cần thiết thôi, bình thường ngài không đụng đến nó. Và cái năng lực đặc biệt mà ngài sử dụng đó là giáo hóa thần thông, tức là xem việc giáo hóa, tức là con đường giáo dục của tỉnh thức đó, là một loại phép màu, giúp cho một người đang khổ đau trở nên được hạnh phúc là một phép màu, và nó là một loại thần thông. Cái năng lực này được Đức Phật sử dụng rất là quan trọng, cho nên mặc dù được gọi là chánh đẳng giác, không có nghĩa là ngày cũng như đêm Đức Phật đều biết, và trên thế gian này có bao nhiêu thứ Đức Phật biết hết cả, chuyện đó không có. Đức Phật biết các nguyên lý vận hành của vũ trụ, biết một cách bao quát, nhưng những gì nó không có mặt trong thể của ngài thì ngài cũng đâu có biết được. Ví dụ như là internet hay là các phương tiện email vân vân. Do đó tính cách của toàn trí và toàn tri đó là sử dụng cái nguồn năng lực tệ giác ở một mức độ mang lại lệ lạc trên nền tảng của đạo đức và tâm linh. Các năng lực nào mà không đặt nền tảng trên đạo đức và tâm linh đó thì có thể gây những biến cố và những cái phản ứng phụ cho chính bản thân của người tư hữu đó và cho những cộng đồng có sự liên hệ tương tác với con người này. Cho nên toàn trí và toàn tri không có nghĩa là biết tất cả, mà là biết những cái cần biết, biết trên nền tảng đạo đức, biết trên cái kinh nghiệm tâm linh để giúp cho người khác được an vui và hạnh phúc. Thứ tư là minh hạnh túc. Minh thuộc về tuệ giác, hạnh thuộc về đạo đức, túc là sự trọn vẹn và đầy đủ. Mỗi một đức Như Lai Thế Tôn đó đều là một điển mẫu về đức và tuệ song hành. Chúng ta là những hành giả đệ tử của ngài đó, có khi đó giỏi về phương diện trí, tức là biết rất rõ về các tấm bản đồ tâm linh mà Đức Phật để lại trong kinh thông qua giáo dục, thông qua kinh nghiệm. Nhưng đến lúc đó chúng ta lại không giỏi về hành trì. Có những cái tình huống chúng ta rất giỏi về hành trì mà chúng ta lại không rành chi về lý thuyết đó. Và ở trong mỗi con người chúng ta vừa có tính cách của sự lý thuyết và có tính cách của sự hành trì. Ở trong con người nào mà trong gia đình nào đó mà nó có được một sự hài hòa giữa lý thuyết và hành trì đó thì nó không có những sự xung đột giữa sự và lý. Cái phần lý thuyết mà chiếm đại đa số đó thì phần hành trì đó sẽ có trở thành như là một cái trở ngại. Và sự hành trì chiếm đại đa số đó thì phần lý thuyết đó sẽ trở thành một cái nền tảng hỗ trợ rất là cần thiết. Do đó đó phải đầy đủ cả cái phần tuệ đức, và tuệ đức làm đuốc soi đường để cho cái phần đạo đức, tức là cái phần hạnh đức đó, nó có mặt làm hỗ trợ cho chúng ta. Còn có đi cái, có được cái phần lý thuyết mà lại không có được cái phần hành trì đó thì cái kiến thức đó là cái kiến thức không có chỗ ứng dụng nhiều lắm. Chúng tôi biết rất rõ có rất nhiều Phật tử mặc dù đến chùa không lâu, không có cơ hội học hỏi được Phật pháp nhiều như là nhiều vị hành giả khác, nhưng mà cái năng lực thực tập và năng lực là sống theo lời Phật dạy rất là cao, cho nên đầy đủ được cái phần hạnh mặc dù không có phần trí, nhưng mà mỗi một hành động, lời nói, việc làm, cách thức giải quyết vấn đề vẫn ăn khớp hoàn toàn 100% với những gì mà kinh đã dạy chúng ta. Thì trong tình huống đó thì các hành động đó vẫn được gọi là có cái phần trí đến kèm theo. Chúng ta cần rất nhiều các nhà lãnh đạo vừa đầy đủ được cái phần lý thuyết và phần thực hành, để vừa làm gương mẫu và vừa làm cái nền tảng để cho người khác hướng về. Nhưng mà sự thực tập để mà đạt được cái phần tuệ đức và hạnh đức đầy đủ đó, đòi hỏi chúng ta phải tu cả hai phương diện, phước và huệ. Nhiều Phật tử và đặc biệt là Phật tử Tịnh Độ Tông có khuynh hướng là chỉ có thực tập về cái phần hàm đức thôi, còn cái phần tuệ đức lại không quan tâm, cho nên nó vẫn còn thiếu một cái gì đó. Các hành giả Phật giáo mà không có thực tập cái phần tuệ đức đó, thì có thể dễ dàng dẫn đến thói quen của mê tín, như là các dữ liệu nền tảng mà trước khi đến đạo Phật mình đã từng đã có, từng có trải qua. Cho nên học ở Đức Phật thông qua cách tôn thờ và niệm ngài đó, thì chúng ta phải cố gắng phát huy cả hai năng lực này, chúng ta trở thành một người đệ tử Phật đúng đắn. Năng lực thứ năm đó là thiện thể Sugata, tức là một cái năng lực giúp chúng ta vượt qua những khó khăn, những khổ đau, những bế tắc. Chúng ta vượt qua các nghịch cảnh và thách đố ở trong cuộc đời. Như Lai Thế Tôn đã làm được việc đó. Ở trong kinh A Di Đà đó, mười phương chư Phật tán thán đồng lúc rằng Như Lai Thế Tôn có mặt trong cuộc đời với năm sự khó khăn, như là con người căn cường khó quá độ, tâm lý phiền não và các thói quen á lại có khuynh hướng trì trệ và đi xuống, điều kiện nghịch cảnh dễ đầy, và tất cả những ảnh hưởng của tha nhân và cộng đồng nó cũng không được tích cực, rồi phiền não nghiệp chướng này nọ các thứ đó làm trở ngại áp tắc nhiều lắm. Ấy thế mà ngài đã vượt qua được điều đó, và giúp cho những con người đang bị vướng vào những cảnh huống như vừa nêu lại có thể trở thành con người hướng thượng. Cho nên một nhân cách như thế là một nhân cách khéo vượt qua những khó khăn. Trong thời gian mà các Phật tử định cư ở tại Hoa Kỳ và các phương Tây thông qua các cái cuộc vượt biên đó, là chúng ta đã khéo vượt qua được cái sự khó khăn về vật chất, đi bằng hai bàn tay trắng với một số ít tiền thôi, phần lớn là không có gì để mang theo. Qua đây lập nghiệp sau 30 năm mình thành tựu được gia tài, nhà cửa, phương tiện, vật chất, nói chung là tiện nghi đó, được đủ đầy, là chúng ta khéo vượt qua cái khó khăn về vật chất. Mình nương vào cái thói quen khéo vượt qua này để mình khéo vượt qua được những cái nỗi khổ và niềm đau của tinh thần. Cái này là một thách đố rất là lớn. Những người giàu sang phú quý nhất như là các tỷ phú hay là triệu phú vẫn chưa chắc là vượt qua những khó khăn của bản thân mình. Người thì gặp khó khăn trong tình yêu, người gặp khó khăn ở trong tình thân, người gặp khó khăn ở trong tình bạn, người gặp khó khăn ở trong đối tác sinh hoạt nói chung, và phải vượt qua nó bằng cách là đối diện với nó bằng một bản lĩnh và thái độ nhìn thấy được gốc rễ của những bế tắc này, không đầu hàng, không bỏ cuộc, không đổ lỗi, không trốn trại. Từ lúc đó đó chúng ta mới khéo vượt qua được những nỗi đau ở trong cuộc đời này. Năng lực thứ năm là thế gian giải Lokavidu. Thế gian đó được hiểu trong triết lý của Phật giáo dưới hai nội dung. Nội dung thứ nhất là sơn hà vũ trụ, con người dặn dặt, nói chung cái gì mà con người có thể hình dung được, cho đến những cái chỉ có thể cảm nhận được mà không sờ mó được, đều được gọi chung là các phạm trù, các nội dung, các dữ liệu của thế gian. Cái biết như thế đó, đôi lúc cần, đôi lúc không cần. Mà có nhiều cái biết nó làm cho mình triền miên trong sinh tử khổ đau cục cực. Biết thì dễ, mà xóa cái dữ liệu của cái biết ra đó là nó khó khăn vô cùng. Nhờ sự phát minh của vi tính với những cái chức năng tẩy rửa của ổ đĩa cứng đó, chúng ta thấy là khi một cái máy làm việc bị trục trặc đó, thì tốt nhất đó là mình phọt quét nó rồi tái nạp lại các cái dữ liệu về chương trình, thì máy đó sẽ được vận hành một cách như chúng ta mong đợi. Mỗi một nỗi khổ và niềm đau nó làm cho con người tạo thêm những cái rác rến ở trong cái kho tàng của tâm thức, và kho tàng tâm thức đó giống như là cái bộ phận đĩa cứng của máy vi tính. Thỉnh thoảng mình phải phọt mát nó bằng buông xả, phọt mát nó bằng tất cả những cái mà không cần phải nhớ, không cần phải ghi nhận nữa, buông nó đi, thì các nỗi đau đó nó sẽ được vượt qua rất là dễ dàng. Còn nhớ, càng nhớ thì càng khó quên, càng nỗ lực muốn quên nó thì nó lại trở thành một ức chế thì cái nhớ đó nó trở thành là một nỗi đe dọa và khống chế. Cho nên các tri thức về thế gian thì đôi lúc đó nó có hại cho chúng ta nhiều lắm. Thông thường con người có thói quen như là một khuynh hướng nghe những điều xấu, nghe những điều không hay đó, mình nhớ dai, nhớ dài, và do đó dẫn đến tình trạng là nhớ dở, giận dai, giận dài, cho nên trở thành giận dở. Và nói chung nó không có cái giận nào hay hết trơn, đó là giận là dở rồi, mà còn giận dai, giận dài nữa. Cho nên các cái loại giận thế gian như thế đó, các loại nhớ thế gian như thế đó cần phải được phọt mát, thì lúc đó đó nó mới đem lại sự bình ổn cho chúng ta. Ý nghĩa triết lý thứ hai của chữ thế gian đó là sự tiếp xúc giữa sáu giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Đối với các đối tượng trần cảnh của đó là màu sắc, âm thanh, mùi, vị, sự xúc chạm và các ý niệm ở trong tư tưởng của con người. Khi mà các phương tiện của nhận thức tiếp xúc với đối tượng của đó đó thì thế giới được thiết lập. Thế giới đó là thế giới của tri thức, thế giới của cảm xúc, thế giới của nhận định, thế giới của đánh giá. Và trong đó đó, thành kiến, mặc cảm, bế tắc, hận thù và rất nhiều cái cặp kính màu khác nó đã được lắp ở trên đôi mắt của chúng ta, trải qua nhiều kiếp trong sinh tử và thậm chí trong mấy mươi năm có mặt ở trên cuộc đời đó, nó đóng thành lớp vậy. Nếu mà mình đông ra tính điếm, nó có thể bằng 2 thước 3 thước, mình không nhìn thấy, mình tưởng rằng nó rất là cần cho chúng ta, nhưng mà sự có mặt của nó gây một trở ngại rất là lớn. Cho nên thế gian giải là hiểu về bản chất vận hành của các giác quan cũng như là sự tiếp xúc của nó và làm thế nào để làm chủ được nó. Người làm chủ được các giác quan được gọi là một bậc thánh. Chữ thánh ở trong chữ Hán đó, như là một sự tình cờ chơi chữ rất là sâu sắc của Phật giáo. Nó gồm có ba bộ, tức là ba chữ cái đó, ráp lại thành. Ở bên trái đó là chữ nhĩ, tức là lỗ tai. Bên phải đó, ở bên trên đó, thì có chữ khẩu, tức là cái miệng. Bên dưới hai cái này đó, nó có chữ vương, tức là người làm chủ. Ai làm chủ được cái lỗ tai và cái miệng của mình được gọi là thánh. Ý tưởng này khá hay. Làm chủ được lỗ tai đó là mình có thể giữ lại những cái cần biết, giữ lại những cái tri thức cần thực tập, và có những cái quốc đi hết, nghe lỗ tai bên trái hay cho nó đi qua lỗ tai bên phải. Thì lúc đó chúng ta về nhà mới được bình an vô sự. Còn đi ra ngoài đường phố, nhất là có mặt ở trong các chợ, nhất là chợ Việt Nam đó, đầy dẫy thế giới giang hồ, chúng ta nghe từ sáng đến chiều rác nó chứa đầy ở trong cơ thể của chúng ta. Về nhà mà nếu không phọc hết nó đó, thì nó làm cho mình thất điên bát đảo vô cùng. Người trút đổ rác đó vào trong lỗ tai chúng ta thì họ cảm thấy thoải mái. Còn chúng ta hứng lấy cái đó về thì không có chỗ sử dụng, mà sử dụng nó lại càng đau, càng khổ nhiều thêm. Cái miệng liên hệ đến hai cái thói quen tiêu thụ và thói quen phát ngôn. Phát ngôn đó thì thường mình ít nhìn thấy cái hay cái tốt của người khác lắm. Mình chỉ thích nhìn những cái sở đoản, những cái chưa hay, chưa thành tựu, để nhận định đánh giá, để chứng kiến, chứng minh rằng là mình hay hơn người đó, mình giỏi hơn, mình biết cái này, mình biết cái kia vậy đó. Cho nên làm chủ bằng cách là nói những lời đoàn kết, xây dựng, thương yêu, tha thứ, hướng thượng, có ý nghĩa, có giá trị, thì nó có tầm quan trọng hơn rất là nhiều so với nói những thứ không cần nói. Cho nên làm chủ được như thế, chúng ta đã trở thành một bậc thánh. Khó làm chủ được lắm. Tiêu thụ cũng như vậy. Cái bao tử đó, thì có sức chứa, có người chứa cùng một lúc trong ăn đó 3 chén, có người là một tô, nghe nói tô hủ tiếu xe lửa đây nó to lắm, không biết to thế nào, nó bằng cái tượng hay sao đó, tức là ăn một người ăn không hết, san sẻ 2 người ăn cũng vẫn còn no, còn muốn phát ách, còn có thể bị trúng thực. Nhưng mà cái con mắt nó luôn luôn có nhu cầu nhìn thấy cái ăn nó nhiều hơn, cho nên thèm thuồng thích thú cái này cái nọ nhiều thứ. Thực ra cái bao tử nó cần ở mức độ rất là giới hạn. Do đó đừng vì cái lý do của cái bao tử mà nạp vào trong cơ thể quá nhiều thứ, và cuối cùng chúng ta biến cái bao tử này trở thành một cái nghĩa trang. Xác của các loài động vật nó nằm ngổn ngang ở trong cái bao tử này mà chưa bao giờ được tẩy lọc. Cái nghĩa trang đó nó lớp lớp hà. Chúng ta đào chôn mồ chung mã trong phương Tây ngày nay đó, thì cao nhất là mỗi cái quyệt mộ chỉ có 3 người thôi, mà cái nghĩa trang trong Bao Tử này nó có đến hàng trăm ngàn, hàng triệu ngàn người, hàng triệu sinh linh nằm trong đó. Nên làm chủ được như thế đó, được gọi là thế gian giải, tức là nắm và hiểu rõ được cuộc đời, ta hiểu rõ được cái cơ chế vận hành của các giác quan khi chúng tiếp xúc với thế giới trần cảnh của đó, để mình không còn là một kẻ nô lệ và mình sử dụng chúng như là một công cụ để phục vụ cho sự tu học của mình. Người tại gia thì khó thực tập được cái này lắm, người xuất gia đó thì cái phương tiện tư đó thuận lợi hơn, và không mấy ai thành công trong sự thực tập đó, và ai làm được thì người đó được gọi là Như Lai Thế Tôn, đáng để chúng ta cung kính và cúng dường. Cho nên thế gian giải đó là chúng ta biết cái cơ chế vận hành của mọi sự hiện tượng trên nền tảng của duyên khởi, hoặc là chúng ta hiểu rằng là mọi sự vật luôn luôn biến dịch, tức là hiểu được vô thường, và cái biến dịch nào cũng làm cho bản chất của vật lý và vật chất đó không phải là một cái khối bất biến, và do đó nó được gọi là vô ngã. Các nguồn tri thức về vô thường, về vô ngã, về duyên khởi được gọi là thế gian giải. Và cái này đó, nó là nền tảng của khoa học, nó là nền tảng của đạo đức, và là nền tảng của tâm linh. Tại sao gọi các kiến thức về vô thường, vô ngã và duyên khởi là nền tảng của đạo đức và tâm linh? Tại bởi vì người đó sẽ không còn có thói quen suy nghĩ rằng là mọi sự hiện tượng trong cuộc đời này là một sự ngẫu nhiên. Thì duyên khởi là một sự tương tác đa chiều. Và chúng ta cũng tránh được cái tình huống sai lầm khi nghĩ rằng là mọi sự hiện tượng do một đấng thượng đế hay thần linh nào áp đặt, sắp xếp, an bài, vì nó là một sự tương tác tổng hợp. Vì là một sự tương tác tổng hợp nhiều điều kiện, nhiều yếu tố, cho nên đó, nó không có giữ nguyên ngay cái vị trí hay là những cái tình huống mà nó cần có với chúng ta. Nó biến dịch theo tính chất của nó, cho nên vô thường, vô ngã vận hành ở trong duyên khởi. Cho đã có duyên khởi, cho đã có vô thường, có vô ngã, cho đã có vô thường, vô ngã, đó là duyên khởi. Và bản chất cuộc đời là thế. Cho nên thế gian giải là một loại tri thức để giúp cho chúng ta giải phóng khỏi những tư duy ngẫu nhiên và tư duy định mệnh. Và giờ đó mình có một cái niềm tự tin rất là lớn, và ứng xử một cách rất là lạc quan, vì biết rất rõ rằng là chúng ta là kiến trúc sư của hạnh phúc, cũng như là kiến trúc sư của khổ đau. Nên muốn hạnh phúc thì phải từ bỏ cái khổ đau, đừng kiến trúc nó bằng các bản vẽ, rồi đừng xây dựng nó trên các bản vẽ này, thì chúng ta mới vượt ra khỏi nó. Thứ bảy là vô thượng sĩ. Vô thượng là Anuttara, tức là không có gì hơn. Nếu mình cho rằng cái nhân cách của sự giác ngộ là một con người không có gì hơn, theo cái nghĩa rằng là tuệ giác đã đạt được ở mức độ cao nhất đó, thì cái đó, đó nó đúng với ý nghĩa của thuật từ này. Còn vô thượng sĩ theo kiểu ở trên trời dưới đất đó, chỉ có mình là hơn hết đó, thì vô thượng sĩ như thế nó là một cái tôi. Và do vậy đó, rất nhiều người khác tôn giáo đã tấn công cái câu tuyên bố này, vốn được tuyên truyền là Đức Phật đã phát ngôn khi Ngài có mặt ở trên cuộc đời. Câu phát ngôn đó đã được dịch rất là chuẩn từ một câu kinh Pali ở trong Trường Bộ Kinh. Nhưng nếu chúng ta nghiên cứu về học thuyết của Đức Phật, trọng tâm của nó là chuyển hóa nhân cách con người trên nền tảng chuyển hóa cái tôi. Và cái tôi của con người khi mà nó không còn là một trở ngại vật trong các mối quan hệ đó, thì người đó được gọi là một nhân cách thánh. Như Lai Thế Tôn là một đại nhân cách thánh như thế. Các giáo pháp của Ngài cũng dạy chúng ta thành lập một đại nhân cách thánh như thế, trên Ngài không thể nào tuyên bố những câu như vậy được. Và ngay cả suốt 49 năm thuyết pháp đó, khi được hỏi đó, về công lao, Ngài nói rằng là Ngài chưa từng nói một lời nào. Lại được rất nhiều người lý giải một cách sai lầm rằng là Ngài là trốn trại cái tính trách nhiệm về phát ngôn của Ngài. Tức là nếu mà đúng á, thì Ngài thừa nhận, còn sai thì Ngài nói là phải có tôi, ai nói với tôi nói. Nó như thế là sai. Thì ai cũng nghĩ rằng là mình là người phát minh, mình là người đóng góp. Khoa học ngày nay và luật pháp ngày nay tôn trọng các bằng phát minh và các bằng đóng góp như là một sáng kiến, như là một giá trị của nhân loại. Trong khi đó Đức Phật là không có nghĩ rằng là mình là cái người tạo ra cái tầm quan trọng như thế này, mặc dù trên thực tế Ngài có, Ngài đã làm. Và bằng chứng là trong Kinh Tương Ưng đó, Đức Phật nêu ra một câu là tuệ giác mà Đức Phật đạt được đó cũng như là một cái tòa lâu đài nằm ở trong rừng, và từ lâu quá không có người đi vào, cho nên là tất cả các loại cây nó mọc tàn lan che lấp hết tất cả tòa lâu đài đó, và làm chúng ta không có cảm giác là có một tòa lâu đài. Công việc của Như Lai Thế Tôn là người dùng con dao con mát chặt hết những cái loại cây cỏ dại ở trên con đường đi đến tòa lâu đài đó, để giúp cho người bộ hành có thể đến được tòa lâu đài một cách an toàn, tránh được sự hiểm nguy của các loại thú dữ. Như thế là một sự vô ngã rất là lớn, vô ngã và thành quả. Và cuộc đời đó thì ca ngợi về tính cách ngã. Người nào có một cái nhân cách mạnh, strong personality đó, được người ta để ý, quan tâm, thì cái đó đó chính là cái tôi, cái đó chính là cái phiền não. Làm được tất cả nhưng mà lại không có đông ra tính điếm cái thành quả cũng như là sự đóng góp của mình. Đây, đó là nhân cách của Đức Phật. Cho đó Ngài không thể nào tuyên bố những câu là trên trời dưới đất chỉ có tôi là hơn hết. Chuyện đó là chuyện không có. Các đệ tử của Ngài có thể là vì tôn kính Ngài nhiều quá mà đã gắn thêm những câu nói đó để tôn vinh Ngài, nhưng không biết rằng là tôn vinh như vậy đó là tạo ra một khoảng cách giữa chúng ta và Ngài. Vì lúc mới sanh ra Ngài đã đi được rồi, Ngài đã tuyên bố được rồi, thì chuyện mà Ngài thành đạo là chuyện rất là bình thường. Và cái lý giải của sự bình thường này đó là sự thị hiện, tức là Ngài đã thành Phật từ nhiều kiếp bây giờ xuống để giả giờ tu, giả giờ chứng, để làm bài học cho chúng ta thôi. Như vậy thì cái bài học và cái nhân cách như thế rất là khó để chúng ta hành trì, thay vì Ngài đã là Phật, Ngài làm được, còn chúng ta không phải là Phật, chúng ta được quyền biện hộ rằng chúng ta không làm được những chuyện đó. Thì đó, cái cách thức tiếp xúc Đức Phật của chúng tôi là tiếp xúc từ Đức Phật lịch sử. Ngài cũng trải qua từ những nỗ lực của Ngài và Ngài thành công. Người như thế được gọi là vô thượng sĩ, làm được tất cả mà không thấy cái thành quả, không ỷ cậy vào thành quả của mình. Nhiều chủ nghĩa ở trong cuộc đời đó, sau khi có những cái đóng góp về cuối cuộc đời đó, thì họ buộc cuộc đời phải có những cái đặc quyền đặc lệ cho con cháu của họ. Và từ đó đó họ dẫn tới những cái quan niệm hy sinh đời cha để củng cố đời con, củng cố nhiều đời con. Một gia đình ở Việt Nam có thể có 5 mặt con, 10 mặt con. Hy sinh có một người cha mà được 5-10 người mà được đầy đủ gia tài sự nghiệp như thế, thì hy sinh đó làm cho nhiều người thấy cũng có lý lắm, cũng xứng đáng lắm, đúng không ạ? Cái chủ nghĩa về công thần đó làm cho người ta đóng góp mà có mưu cầu, và cái đóng góp có mưu cầu đó làm cho bản chất sự đóng góp này nó mất đi ý nghĩa nhân đạo, mất đi ý nghĩa của từ bi, mất đi ý nghĩa của tự giác. Như Lai Thế Tôn không làm việc đó, và Ngài dạy chúng ta đó là một tinh thần dâng hiến chứ không có mong đợi cái gì trở về lại chúng ta. Người như vậy được gọi là vô thượng sĩ, và ai trong chúng ta cũng có thể làm được điều đó mấy mươi phần trăm, và có thể làm được trọn vẹn. Đức tính thứ 8 là điều ngự trượng phu. Đây là một cái khái niệm về mã học, tức là lấy hình ảnh của một người huấn luyện các con ngựa để nhận định đánh giá về cái cách thức quần pháp khai mở tâm trí, điểm nhãn khai tâm của Đức Phật đối với con người. Tính cách của con người đó có nhiều phong tục tập quán, văn hóa, thói quen, quan điểm, sở thích, sở trường, cá tánh, và những thứ này đó nó giống như những cây đinh, càng đụng vào nó một cách có chủ ý đó thì làm cho nó càng lún lút sâu trên tình huống là bảo vệ, bảo thủ thôi. Và Đức Phật đã thành công trong vấn đề huấn luyện tâm thức, chuyển tâm thức của những con người có những thói quen, phong tục tập quán, ý thức hệ chính trị, xã hội, triết học, tôn giáo có trước đó trở thành những người đệ tử truyền bá thông điệp của Ngài thông qua những cuộc tham vấn đạo một cách rất là tình cờ. Là vì tuệ giác của Ngài lớn quá cho nên các nhân cách đó đã bị thu phục, và nhiều người đã ác ý nói rằng là Đức Phật đó chính là một nhà ma thuật, bởi vì ai đến nói chuyện với Ngài đều có thể trở thành là người mất hết tâm trí. Người ta đã dùng cái câu nói đó để phê bình chỉ trích Đức Phật, và Đức Phật đã nói một cách rất là khôi hài trong kinh đó, phê bình Như Lai Thế Tôn như thế là tán thán Ngài. Ai có cơ hội nói chuyện với Ngài là có thể trở thành đệ tử của Ngài, đó là ma thuật. phê bình mà trở thành tán thán. Nhiều cách thức như thế ở trong cuộc đời đã từng diễn ra. Cách thức mà Ngài điều trị hay điều ngự cuộc đời đó là trị liệu tâm lý, thấy rất rõ các cái khó khăn bế tắc về phương diện nhận thức, về phương diện thói quen, về phong tục tập quán. Và dần dà đó là Ngài chỉ cho chúng ta nhiều cái phương châm để tháo gỡ ra, chứ không hề đem tặng thành quả cho chúng ta như là những lời hứa hẹn của các tôn giáo khác. Những gì mà thành quả do người khác mang đến đó, nó sẽ không lâu dài và bền bỉ. Còn những gì chính do chúng ta tạo ra đó, nó mới là cái của mình. Cái tinh thần như thế là tinh thần Phật pháp. Trị liệu bằng tâm lý đó, thì chúng ta thấy rằng là nó phải thích hợp được cái căn tánh của con người. Và Đức Phật đã không bao giờ sử dụng các loại thần thông để làm cho người khác thần tượng Ngài, thần phục Ngài. Trong các giới luật của những người xuất gia đó, thì có một điều quy định: bất cứ một vị tỳ kheo ni nào sử dụng những cái phương pháp thần bí mà mình có được để lè đạt thiên hạ và làm cho người ta quy ngưỡng mình như là một vị thần linh, thì cái đó vi phạm tội độc kiết la, tức là bị trị phạt và phải thỉnh thoảng bị những cái phương pháp phạt, tức là làm cho tất cả đại chúng được hoan hỷ, thì cái loại đó mới được xem là kết thúc. Bởi vì Đức Phật thấy rất rõ rằng là những cái phương tiện thần thông đó có thể làm cho con người mê mẩn và đi vào con đường mê tín gì đó nhiều hơn là đi vào con đường tự giác, mà bản chất của hạnh phúc nằm ở tự giác chứ không phải mê tín gì đó. Đạo Phật Tây Tạng đóng một vai trò khá quan trọng trong sự phát triển của đạo Phật phương Tây trong mấy mươi năm trở lại đây qua nhân cách lớn của Đức Đại Lạt Ma. Nhưng bên cạnh đó, đó chúng ta cũng thấy là có rất nhiều cách thức hành trì ở trong Tây Tạng đó, đặt nặng về chủ nghĩa hành thức. Và bởi vì nó bị ảnh hưởng quá nhiều bởi các dữ liệu văn hóa, phong tục tập quán của đạo Bon có trước khi đạo Phật được truyền vào Tây Tạng. Các dữ liệu này đó có thể lúc đầu làm cho con người hấp dẫn vì một sự thay đổi về đối tượng thần bí đó, từ trong các tôn giáo bản địa với một tôn giáo mới đó, làm cho người ta có khuynh hướng chạy theo. Nhưng mà sau đó về lâu về dài đó, nó có thể làm cho con người mê tín nhiều. Chúng tôi thấy rất ấn tượng ở chỗ là Đức Đại Lạt Ma, mặc dù được xem như là vua của thần chú và hiện thân của Đức Phật là Quan Thế Âm 14 đời, trong khi giảng kinh thuyết pháp cho người phương Tây hay là cho các hành giả đó, đều không dạy thần chú mà dạy về trí tuệ bát nhã, dạy về tánh không, dạy về thứ đệ đạo luận, dạy về con đường tu tập, dạy về nghệ thuật chuyển hóa tâm thức. Phần lớn các tác phẩm của Ngài là đi về cái khuynh hướng này, bởi vì Ngài thấy rất rõ rằng là các dữ liệu dân hóa bản địa đã can thiệp quá nhiều vào trong truyền thống của Tây Tạng. Có lẽ đây là một giả thiết có thể rất là chủ quan. Đó là lý do tại sao mà Tây Tạng không phát triển được ở tại Ấn Độ, mặc dù nhân cách lớn của Đức Lạc Lạc Ma, mà số lượng người Ấn Độ đi theo đạo Phật đó không bao nhiêu so với số lượng của người phương Tây. Tất cả những người này đều có một nền tảng tôn giáo trước đó, và các tôn giáo đó đi về tín ngưỡng rất là nhiều. Các tín ngưỡng đó là hứa hẹn hạnh phúc, hứa hẹn phước báo, hứa hẹn thiên đường, hứa hẹn nhiều cái khác nữa. Và rồi đã bao nhiêu cái hứa hẹn đó trôi qua mà không có gì có được. Dần dà những người mạnh dạn đã từ bỏ tôn giáo để tìm kiếm các con đường tâm linh của phương Đông, và may mắn họ gặp được đạo Phật. Cho nên chúng ta biết là điều ngự con người bằng sự trị liệu tâm lý, bằng hoằng pháp, bằng giáo dục, bằng chuyển hóa, bằng sự tập đó, nó có giá trị quan trọng rất là nhiều lần so với những sự trị liệu về phương diện thần thông. Nếu như một nhà sư mà có thể bay là trên mặt đất, thiên hạ sẽ hoan hô vỗ tay, ông sư đó nói cái gì người ta cũng nghe. Và cái cơ hội mê tín gì đó mà thần tượng hóa con người đó đó trở nên rất là cao. Sau này phát hiện ở con người đó một cái gì đó xấu, người ta bỏ luôn Phật. Bởi vì thần thông không phải là tấm bùa hộ mạng của một người giác ngộ. Hàng loạt các vị A-la-hán chưa hề có thần thông. Tự giác và thần thông là hai cái khác nhau. Do đó Đức Phật được gọi là điều ngự trượng phu, tức là sử dụng cái nghệ thuật giáo huấn để giúp cho người ta được tỉnh thức hơn là lấy những cái khu phép thần bí.